Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về nhận định của các tổ chức phòng chống SIDA của Giáo hội về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha chia buồn về cái chết của 7 tay đua xe đạp người Ý, tử nạn trong một tai nạn lưu thông tại La Mesia, Terni, miền Calabria, hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 12 vừa qua. Trong điện văn được đọc trong thánh lễ an táng do Đức Cha Luigi Antonio Cantafora, giám mục La Mesia Terni, chủ sự, tại vận động trường Ippolito hôm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với gia đình các nạn nhân và thành phố. Một thanh niên 21 tuổi bị mất bằng lái xe cách đây 7 tháng, đã lái xe dưới ảnh hưởng của ma túy cho nên đã gây ra tai nạn chết người này. Trong bài giảng thánh lễ an táng, Đức Giám mục giáo phận La Mesia Terni nhấn mạnh rằng, chỉ dưới ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô đấng chịu đóng đinh, chúng ta mới có thể hiểu được các biến cố đã khiến cho nhiều người phải đau khổ. Nhắc đến gương mặt của nhân vật Job trong Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Cha Cantafora nói rằng, nơi nhân vật này chúng ta có thể thấy được gương mặt của mọi người thiện chí, ý thức về sự sống và về Thiên Chúa. Hiện diện trong đám tang, ông Carlo Giovanardi đặc trách về các chính sách bài trừ ma túy, kêu gọi triệt để tẩy chay việc sử dụng ma túy. Tin Macerata, Ý. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đến Macerata để tham dự các cuộc lễ kỷ niệm 400 năm ngày qua đời của cha Matteo Ricci. Chuyến viếng thăm Macerata của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone cũng trùng vào dịp kỷ niệm 120 năm thành lập Học viện Salesian San Giuseppe tại Macerata. Vào tháng 5 năm 2009, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp cho Đức Cha Claudi Giulio Dori, giám mục Macerata, để đánh dấu 400 năm ngày qua đời của cha Matteo Ricci, nhà truyền giáo dòng tên đã từng hoạt động 28 năm tại Trung Quốc. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nhà truyền giáo vĩ đại này, đặc biệt trong cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và sự hội nhập của Tin Mừng. 2 năm trước đó, nhân một cuộc hội luận tổ chức tại Macerata, Đức Thánh Cha cũng đã nhấn mạnh rằng cha Matteo Ricci là vị tiền hô về mối quan hệ thân hữu giữa Trung Quốc và Kitô giáo. Vụ án tôn phong chân phước cho cha Matteo Ricci đã được mở lại. Hồ sơ ở cấp giáo phận đã kết thúc năm 1984 và đã được gửi về Roma, nhưng vì cha Otello Gentili, cáo thỉnh viên của vụ án, đột ngột qua đời cho nên vụ án đã bị đình trệ. Tin Haifa, Israel. Các giáo hội Kitô bày tỏ tình liên đới nhân vụ hỏa hoạn tại núi Carmel, Israel. Hôm thứ Sáu vừa qua, một phái đoàn các nhà lãnh đạo Kitô đã đến Haifa, Israel, để tỏ tình liên đới với dân chúng phải chịu hỏa hoạn. Trận hỏa hoạn đã làm cho 42 người bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Dân chúng tại nhiều ngôi làng đã phải di tản và hàng triệu cây rừng bị cháy rụi. Phái đoàn các nhà lãnh đạo Kitô đến Haifa, gồm có Đức cha Elias Shakur thuộc nghi lễ Menkit, Đức cha Jacinto Boulos Marcuso, đại diện Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, và Đức cha Ria Abu al-Assal, cựu giám mục Anh giáo. Đức cha Marcuso đã bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh cha Benedicto và Đức Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem Fuad Tuan. Phái đoàn cũng chia buồn với các gia đình nạn nhân và bày tỏ ý muốn được tham gia vào công cuộc tái thiết, nhất là trồng lại cây rừng. Phái đoàn cũng đã đến Istria, một trong những ngôi làng có đồng tín hữu Kitô bị hỏa hoạn tàn phá nặng nề nhất. Tin Baghdad. Một phái đoàn giám mục Iraq sẽ viếng thăm Nghị viện Âu Châu tại Strasbourg, Pháp Quốc. Đức cha Shlomon Waduni, với một phụ tá tòa thượng phụ Kandy tại Baghdad, đã nói với hãng thông tấn SIR của Hội đồng với một ý rằng, một phái đoàn với một Iraq sẽ viếng thăm Nghị viện Âu Châu trong hai ngày 14 và 15 tháng 12 tới đây, để trình bày về thảm trạng của các tín hữu Kitô tại nước này. Phái đoàn với một Iraq gồm có Đức cha Waduni, Đức cha Mati Shaba Matoka, Tổng giám mục Baghdad thuộc nghi lễ Syria, và Đức cha George Kasmusa, Tổng giám mục Mosul. Chuyến viếng thăm này nằm trong khuôn khổ một loạt những hành động nhằm đánh động công luận và các tổ chức quốc tế về các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Iraq. Ngoài ra, một ngày ăn chay để tưởng niệm các vị tứ đạo bị sát hại trong nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria tại Baghdad hôm 31 tháng 10 vừa qua cũng sẽ được Hội đồng các vị lãnh đạo Kitô Iraq tổ chức vào ngày thứ Năm, mùng 9 tháng 12. Đức cha Waduni cũng cho biết, nhân dịp này, Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô Iraq hãy giảm thiểu tối đa mọi cuộc vui chơi trong dịp lễ Giáng sinh để bày tỏ sự gần gũi với các gia đình nạn nhân. Đức cha cũng bày tỏ vui mừng về việc chính phủ Iraq cho thành lập một ủy ban quốc hội và một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm để bảo vệ các nhóm Kitô thiểu số. Đức cha Waduni nói, chúng tôi không đòi hỏi những đặc ân, mà chỉ kêu gọi tôn trọng các quyền của chúng tôi mà thôi. Về phần mình, Đức cha Louis Sacco, Tổng giám mục Kirkuk Bắc Iraq, mong muốn có một lực lượng quốc tế tại Iraq. Đài phát thanh Vatican tố cáo rằng, hôm Chủ nhật, mùng 5 tháng 12 vừa qua, một số người có vũ trang đã đột nhập vào một gia đình và bắn gục hai vợ chồng tín hữu Kitô. Hai vợ chồng này đã bán nhà cửa và tài sản để đi lánh nạn tại miền Bắc Iraq. Họ chỉ trở lại thủ đô cách đó vài ngày để hoàn tất các thủ tục hành chính. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô. Đức cha Sacco nhấn mạnh rằng, các tín hữu Kitô là những người thuộc các nhóm thiểu số tại Iraq. Chỉ cần một người bị bắt cóc hay sát hại, thì cả cộng đồng đều lo sợ. Các tín hữu Kitô cảm thấy cô độc, họ cần được nâng đỡ. Nhưng theo Đức cha Sacco, ngoài tình liên đới còn cần phải có một lực lượng quốc tế, bởi vì cảnh sát Iraq xem ra bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho dân chúng. Trong khi chờ đợi, theo đài phát thanh Vatican, các tín hữu Kitô Iraq vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ tái khẳng định giáo huấn về hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 12 vừa qua, các đức giám mục Hoa Kỳ đã cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác trong nước ký tên vào một lá thư mở, tái khẳng định cam kết bảo vệ hôn phối như sự kết hiệp trường kỳ và chung thủy của một người nam và một người nữ. Thư của các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ có đoạn viết như sau. Với tư cách là các nhà lãnh đạo tôn giáo của nhiều cộng đoàn tôn giáo khác nhau, chúng tôi liên kết với nhau để khẳng định quyết tâm chung của chúng tôi là thăng tiến và bảo vệ hôn phối như sự kết hiệp của một người nam và một người nữ. Với tựa đề, bảo vệ hôn nhân một cam kết chung, lá thư của các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ ghi nhận rằng, hôn phối là nền tảng không những của phúc lợi đối với các cộng đồng tôn giáo, mà còn đối với toàn thể xã hội nữa. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ khẳng định rằng, hôn nhân tự nó là một thiện ích lớn lao và phục vụ cho thiện ích của xã hội bằng nhiều cách. Theo các nhà lãnh đạo tinh thần tại Hoa Kỳ, bảo tồn ý nghĩa độc nhất vô nhị của hôn nhân không chỉ nhắm đến một lợi ích riêng tư nào, mà là thiện ích của mọi người. Do đó, các vị mời gọi và khuyến khích mọi người, có đạo hay không có đạo, hãy cùng nhau thăng tiến và bảo vệ hôn nhân như sự kết hiệp của một người nam và một người nữ. Lá thư mở của các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ được cho công bố vào 9 ngày diễn ra cuộc tranh tụng về đề nghị số 8. Đề nghị này đã từng được mang ra trưng cầu dân ý tại bang California. Đề nghị này lặp lại định nghĩa truyền thống về hôn nhân. Nhưng vào tháng 8 vừa qua, một thẩm phán liên bang cho rằng cuộc trưng cầu dân ý là vi hiến và nói rằng định nghĩa hôn nhân như sự kết hiệp của một người đàn ông và một người đàn bà là thiếu nền tảng duy lý và phản ánh cái nhìn đầy thù nghịch của tôn giáo đối với những người đồng tính. Là người đại diện cho công giáo để ký tên vào lá thư, đức cha Timothy Dolan, tổng giám mục New York, tuyên bố rằng hôn phối không phải là chuyện do tôn giáo áp đặt, mà chỉ để bảo vệ công ích của mọi người mà thôi. Nhìn nhận hôn phối như sự kết hiệp của một người nam và một người nữ, cũng có nghĩa là củng cố tế bào nền tảng của xã hội loài người. Tin Vatican. Bộ trưởng các nhóm thiểu số Pakistan cương quyết tranh đấu cho tự do tôn giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo hôm mùng 4 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng các nhóm thiểu số tại Pakistan, ông Shabbaz Bharti, một tín hữu công giáo nói rằng, mặc dù luôn bị đe dọa giết chết, ông sẽ không đầu hàng trong cuộc chiến cho tự do tôn giáo. Ông Bharti nói, đe dọa và thị oai liên tiếp xảy ra. Tôi xem trọng những điều đó. Tuy nhiên, sứ mệnh cả đời tôi là bảo vệ tự do tôn giáo, quyền của các nhóm thiểu số, công lý và bình đẳng. Tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến mà không sợ hãi. Bộ trưởng các nhóm thiểu số Pakistan nói rằng, ông tin là chính phủ cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ các nhóm thiểu số, mặc dù phải chịu áp lực của các tổ chức cực đoan đang đe dọa gây bạo động. Ông Bharti cũng hy vọng rằng luật chống phạm thượng sẽ được bãi bỏ. Ông cũng tin rằng tối cao pháp viện Pakistan sẽ chứng minh rằng bà Asia Bibi, người phụ nữ bị một tòa án tại tỉnh Punjab kết án tử hình vì tội gọi là bán bổ tiên tri Mohammed, là người vô tội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides, ông Bharti nói rằng ông đã kêu gọi Tổng thống Asif Ali Zardari tỏ ra nhạy cảm và quan tâm đến các vấn đề của các nhóm thiểu số và cho thành lập một ủy ban để duyệt lại luật chống phạm thượng và tiến tới việc bãi bỏ luật này. Tin Bắc Kinh. Hàng chục giám mục Trung Quốc bị áp giải về Bắc Kinh để tham dự đại hội đại biểu công giáo toàn quốc vừa khai mạc hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 12 vừa qua. Đại hội mà mục đích là để bầu chủ tịch của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc và chủ tịch Hội đồng giám mục Trung Quốc đã diễn ra trong vòng bí mật. Không ai được tiếp xúc với bất cứ tham dự viên nào, và ngay cả Tân Hoa Xã cũng không tường thuật về biến cố này. Vì cả hai tổ chức nói trên đều có mục đích thiết lập một giáo hội tự trị, cho nên bị Đức Thánh Cha xem như không phù hợp với giáo lý Công giáo. Đại hội lẽ ra đã diễn ra cách đây 4 năm, nhưng đã bị đình hoãn vì các đức giám mục thuộc giáo hội Công giáo nhưng trung thành với tòa thánh đã cương quyết tẩy chay đại hội. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, nhiều giám mục để tránh bị áp giải về Bắc Kinh để tham dự đại hội đã phải đi trốn hay nại đến lý do sức khỏe để tránh tham dự đại hội. Một số khác đã bị công an bắt đưa đi và cưỡng bách phải có mặt trong đại hội. Một số nữa vì biết không thể lẩn trốn đành phải về Bắc Kinh, nhưng quyết định không đồng tế trong các thánh lễ trong đại hội, vì có sự hiện diện của những vị giám mục không hiệp thông với tòa thánh. Cũng theo tin của hãng thông tấn Asia News, có một số giám mục hoàn toàn ủng hộ đại hội, như trường hợp giám mục Bắc Kinh. Tin Mumbai, Ấn Độ. Các nhóm Ấn giáo cực đoan đang mở những cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào các tín hữu Kitô tại bang Karnataka, Ấn Độ. Ngày 5 tháng 12 vừa qua, các nhóm Ấn giáo cực đoan đã mở 4 cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Tin lành. Cuộc tấn công thứ nhất xảy ra tại Bangalore. Những kẻ cuồng tín đã tấn công vào một nhà thờ khi đang diễn ra một buổi cử hành phụng vụ. Hai biến cố khác đã xảy ra tại quận Shimoga. Những người Ấn giáo cực đoan đã đánh đập và lôi các tín hữu Kitô ra khỏi nhà thờ và tố cáo với cảnh sát rằng các tín hữu Kitô là những người đã chiêu mộ tín đồ. Cuộc tấn công thứ tư diễn ra tại một nhà thờ Tin lành khác cũng tại Bangalore. Một nhóm khoảng 40 người đã bao vây một nơi thờ phượng, ném đá vào nơi tôn nghiêm và hô những khẩu hiệu chống Kitô giáo. Ông Sachin George, chủ tịch của Hội đồng toàn quốc các tín hữu Kitô Ấn Độ nói rằng, cáo buộc các tín hữu Kitô về hành vi chiêu mộ tín đồ là một lời cáo gian vô căn cứ. Ông George nói rằng bang Karnataka ban hành luật tự do tôn giáo để tránh chuyện cưỡng bách cải đạo. Tuy nhiên, luật này thường bị lầu lái và sử dụng để trừng phạt những ai bỏ Ấn giáo để gia nhập một tôn giáo khác. Riêng các nhóm Ấn giáo cực đoan sử dụng luật này và thông đồng với cảnh sát để tấn công các tín hữu Kitô. Ông George nói rằng, điều đáng buồn là luật này không chỉ được thông qua trong những bang do đảng quốc gia Ấn giáo cầm quyền, mà còn cả trong những bang do đảng quốc đại lãnh đạo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định của các tổ chức phòng chống SIDA của giáo hội về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách có tựa đề Ánh sáng thế gian, thu nhập cuộc phỏng vấn của Đức Thánh Cha dành cho ký giả người Đức Peter Seguin. Trong mùa hè vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, trong một số trường hợp, việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa dịch bệnh SIDA có thể được xem như một bước tiến tới trách nhiệm về luân lý. Ngài đang cử trường hợp một cô gái điếm vì muốn tránh cho bệnh SIDA không lây lan, đã buộc khách hàng phải sử dụng bao cao su. Đây là một thí dụ về ý thức luân lý. Nhận định của Đức Thánh Cha đã tức khắc tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi nơi báo chí và các cơ quan truyền thông. Người ta cho rằng Đức Thánh Cha đã thay đổi lập trường cố hữu của giáo hội về việc sử dụng bao cao su. Tòa Thánh đã ra thông cáo để khẳng định rằng Đức Thánh Cha không hề thay đổi giáo huấn của giáo hội về vấn đề này. Về phần mình, các tổ chức công giáo chuyên phòng chống dịch bệnh SIDA cũng nói rằng, lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về việc sử dụng bao cao su không hề thay đổi các chương trình phòng chống SIDA của giáo hội công giáo. Đức ông Robert Vitillo, đại diện của Caritas quốc tế chuyên về phòng chống SIDA, nói rằng, lời tuyên bố của Đức Thánh Cha có giá trị về tư vấn mục vụ hơn là đối với hàng trăm chương trình phòng chống SIDA của giáo hội công giáo và các tổ chức công giáo trên khắp thế giới. Thật vậy, trong cuốn sách Ánh sáng thế gian vừa ra mắt tại Đức và Ý, Đức Thánh Cha lặp lại điều mà Ngài đã nói trong chuyến viếng thăm Cameroon và Angola vào tháng 3 năm ngoái. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta không thể giải quyết vấn đề SIDA bằng việc phân phát bao cao su. Theo Đức Thánh Cha, con người thời đại dung tục tính dục làm cho nó đánh mất ý nghĩa và biến nó thành một thứ ma túy. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói rằng, trong một số trường hợp đặc biệt, việc sử dụng bao cao su có thể được xem như bước đầu tiến tới việc đảm nhận trách nhiệm luân lý về hành vi của mình. Đức ông Vitillo nói rằng, lời tuyên bố trên đây của Đức Thánh Cha không hề hạ giảm giáo huấn của giáo hội, vốn nhấn mạnh đến việc sử dụng đúng đắn tính dục và tiết dục bên ngoài hôn phối, cũng như chung thủy trong hôn nhân. Đức ông đại diện của Caritas quốc tế đặc trách về phòng chống SIDA khẳng định rằng, các chương trình chăm sóc, nâng đỡ và chữa trị các bệnh nhân SIDA của giáo hội luôn nhấn mạnh đến con đường an toàn nhất để phòng chống dịch bệnh này. Và con đường an toàn nhất ấy không hề là quảng bá việc sử dụng bao cao su, mà trái lại khuyến khích tiết dục và thủy chung trong hôn nhân. Theo Đức ông Vitillo, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng không phải ai cũng tuân thủ giáo huấn của giáo hội trong vấn đề này. Tuy nhiên, giáo hội không hề bỏ rơi họ. Trái lại, nhìn nhận rằng, ngay cả khi một người đang sống theo con đường không được giáo hội tán thành về mặt luân lý, thì việc sử dụng bao cao su để đề phòng cho người bạn tình của mình khỏi bị lây nhiễm, cũng là bước đầu tiên để đảm nhận trách nhiệm của mình. Đức ông Vitilo cho biết, các hội đồng giám mục Cộng hòa Chad và Nam Phi đã cho công bố những lá thư mục vụ để kêu gọi những ai đang giúp đỡ những cặp vợ chồng mà một người đang mắc bệnh SIDA, nên giúp họ có quyết định sáng suốt về việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh này, cũng như ý thức rằng, theo giáo huấn Công giáo, mọi hành vi giao hợp đều phải hướng mở đến sự sống. Trong cuốn sách, Đức Thánh Cha không hề đề cập đến việc các vợ chồng có thể sử dụng bao cao su để hạ giảm nguy cơ lây lan về bệnh SIDA. Về phần mình, bà Leslie Anne Knight, Tổng Thư ký Caritas Quốc tế, nói rằng, nhận định của Đức Thánh Cha trong cuốn sách Ánh sáng thế gian cho thấy tầm quan trọng của sự cảm thông và nhạy cảm trong việc phòng chống bệnh SIDA, vốn là một công việc rất phức tạp. Bà Knight nói rằng, các chương trình phòng chống SIDA của Caritas luôn phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Tổ chức này cho biết sẽ tham khảo ý kiến của Tòa Thánh để xem lời tuyên bố của Đức Thánh Cha có ảnh hưởng đến các chương trình phòng chống SIDA của tổ chức không. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, Caritas Quốc tế là tổ chức quy tụ 165 chi nhánh Caritas Quốc gia tại 165 nước trên thế giới. Riêng bác sĩ Leonardo Palombi, người điều hành chương trình phòng chống SIDA tại Phi Châu của Cộng đồng Thánh Egidio, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, Phi Châu đã tràn ngập bao cao su, nhưng dịch bệnh này vẫn tiếp tục lan rộng, vì người đàn ông thiếu trách nhiệm, người phụ nữ không được tôn trọng, cũng như mọi người không có đủ thuốc men để chữa trị. Bác sĩ Palombi nói, bao cao su không phải là giải pháp cho mọi sự. Ông giải thích, bao cao su được phát không và với số lượng lớn tại Phi Châu. Nhưng 1.000 thùng bao cao su cũng chẳng ích gì nếu người đàn bà không có đủ sức mạnh để thuyết phục người đàn ông phải sử dụng nó. Bác sĩ Palombi nhấn mạnh, phải để cho mọi người được hưởng dụng việc chữa trị. Đó là phương thế tốt nhất để chặn đứng dịch bệnh lây lan. Và đây chính là điều Giáo hội Công giáo không ngừng làm trong hàng bao nhiêu năm qua.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Các bạn thân mến, vỗ tay hay ném đá là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2010, khi người dân và lực lượng bảo vệ chung cư R4, phố Trung Nguyên 1, phường Trung Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, phát hiện một tử thi nữ giới khoảng 20 tuổi trên tầng thượng của tòa nhà. Tử thi trong tình trạng không mảnh vải che thân, đã bị cụt mất đầu, 10 ngón tay và đang trong tình trạng phân hủy, thì dư luận cả nước quan tâm và đặc biệt tỏ ra phẫn nộ trước vụ giết người man rợ này. Qua sự làm việc của các cơ quan điều tra, cuối cùng Kẻ sát thủ được xác định là Nguyễn Đức Nghĩa, sinh năm 1984, quê ở Hải Phòng, công tác tại một công ty xây dựng tại tỉnh Thái Nguyên, và nạn nhân là cô Nguyễn Phương Linh, sinh năm 1984, tại Hà Nội. Sau nhiều lần xét xử, cuối cùng tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa bị tuyên án tử hình về tội giết người và phạt tù 6 năm tội cướp tài sản, tổng hợp hai hình phạt là tử hình. Sau khi phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa án tử hình, cả hội trường một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Nghĩa ngoái đầu nhìn lại. Mẹ Nghĩa khóc nấc rồi gần như ngất xỉu. Ông ba, cha của nạn nhân và nhiều người hài lòng, nhưng cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Rất nhiều người đã thể hiện những tâm trạng không hài lòng khi nghe những tiếng vỗ tay vang lên được dành cho một con người sắp bị đem ra xử bắn và như xác thêm muối vào lòng những người còn đang sống. Những tràng vỗ tay vô tình lại bóc ra một bộ mặt khác về giá trị giữa con người với con người, giá trị yêu thương, giá trị hòa bình, giá trị chia sẻ. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, những tiếng vỗ tay đó chỉ rất đơn giản là đồng tình với quyết định của tòa án mà thôi. Họ cho rằng, trong khi tòa xét xử, trong đầu của những người vỗ tay đó cũng tự xét xử, đấu tranh, thậm chí với một cường độ rất cao. Và cuối cùng, những cái đầu đó, tòa trong lương tâm của họ cũng đưa ra một bản án trùng hợp với bản tuyên án của tòa, và họ đã tán thành với chính mình chỉ trong khuôn khổ một bản án mà thôi. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của hiện tượng này, phóng viên Dương Lãng Hoàng đã có cuộc phỏng vấn với thạc sĩ tâm lý Phạm Mạnh Hà, phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn Tâm lý, giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, để bàn về tiếng vỗ tay trong phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa. Lý giải về hiện tượng này, ông Hà cho rằng, việc có tiếng vỗ tay sau khi tuyên án tử hình đối với Nguyễn Đức Nghĩa có rất nhiều những lý do khác nhau. Trong đó có những lý do rất là bình thường về cảm xúc của những người đến dự phiên tòa. Ở đây được thể hiện là sự hài lòng cũng như đồng tình với bản án của tòa. Những người dự, họ cảm thấy vui vì công lý đã được thực thi và cái mong muốn của họ đã được thỏa mãn. Theo ông Hà, thì nếu đó là những tiếng vỗ tay từ phía gia đình nhà ông ba, thì chúng ta cũng không thể trách họ được. Rõ ràng về tâm lý, họ đang rất lo sợ một điều rằng, tội ác có thể không phải gánh trả so với những mất mát mà gia đình của họ đang phải gánh chịu. Theo họ, tội ác thì phải bị trừng trị, nên cảm xúc này cũng hết sức bình thường. Nhưng ai cũng khao khát sống. Khi những tiếng vỗ tay vang lên, Nghĩa đã ngoái đầu nhìn lại. Hành động này của Nghĩa cũng là một phản ứng hết sức bình thường. Ai cũng khao khát sự sống. Thế nhưng sự sống của mình bị một nhóm người khác, bị một con người khác đẩy đến tột cùng, thì rõ ràng trong đầu của Nghĩa, đó không còn là một sự tạ tội nữa, mà trở thành sự căm hờn những người đã đẩy Nghĩa vào chỗ chết, cho dù hành động mà Nghĩa gây ra là đáng bị trả giá. Kết luận của phiên tòa có thể là chính xác, nhưng cả hai bên bị và bên nguyên đều mất tất cả. Nhiều người cho rằng những tiếng vỗ tay đó không chỉ là một sự trừng phạt về thể chất đối với Nghĩa nữa, mà còn là một sự trừng phạt quá lớn về tinh thần của những người còn đang sống, đặc biệt là mẹ Nghĩa. Nhưng ở đây, những người dự phiên tòa, họ cũng không nghĩ sẽ đến mức đó.
họ cũng chỉ mong có một điều rằng Nghĩa phải bị trừng phạt mà thôi. Còn mẹ của Nghĩa là một người phụ nữ vô tội và đáng thương, bởi nỗi đau của bà khi mất chồng và giờ mất con nữa cũng rất lớn rồi. Nhưng mà vô tình thôi, điều này làm cho nỗi đau của hai gia đình càng ngày càng đau hơn. Có lẽ bên gia đình của ông ba cũng chẳng vui vẻ gì hơn đâu. Rõ ràng làm như vậy cũng không hẳn là sống một cách bình yên. Dân tộc ta có một điều rất hay, đó là lấy cái ân để mà trả oán. Đó mới là điều đáng sống. Ở đây, cái chính là cách làm sao để ứng xử có văn hóa. Mà về văn hóa, thì cách ứng xử như vậy của người dân qua những tiếng vỗ tay đã thể hiện sự ích kỷ rất cao khi được vui trên một nỗi đau của những con người khác. Điều này không nên và chúng ta phải tránh. Tất nhiên là chúng ta có nhiều cách để vui mừng, để thể hiện thái độ của mình. Nhưng hãy tránh để làm tổn thương người khác. Trong cuộc sống thì hãy cố gắng làm sao thể hiện cái cảm xúc đúng lúc, đúng chỗ. Thạc sĩ tâm lý Phạm Mạnh Hà cho rằng, đã là con người với nhau thì mình không nên hành xử như vậy. Ví dụ, khi đi ra ngoài đường, thấy hai người đánh nhau, chúng ta ở giữa, mà chúng ta sung sướng hay vỗ tay, thì không bao giờ chúng ta nên làm điều đó, và chúng ta hãy nhìn rằng liệu điều đó sẽ dẫn đến đâu, nó có làm tốt hơn cho cái cuộc sống này hay không. Và ở đây, khi Nghĩa chết đi, thì trong xã hội có tội ác nữa hay không? Đây không phải là cái điều đáng để ăn mừng hay vui vẻ gì cả. Tất nhiên là mọi người đều có quyền đồng tình với bản án. Họ có quyền làm điều đó, nhưng hãy làm bằng cách để làm sao nó đừng tăng thêm nỗi đau của người khác mà họ đã đau lắm rồi. Nếu để có một cách hành xử chuẩn mực nhất, thì chỉ cần một sự yên lặng đã là điều tốt nhất, vì tất cả những điều họ mong muốn đã được định đoạt rồi. Họ cũng đã có thể thở phào sau khi tuyên án. Nỗi đau hãy được xóa bỏ đi và hãy được chấm dứt. Đánh giá chung nhất về hiện tượng này, chúng ta có thể thấy rõ lối sống ứng xử của chúng ta thiên về tính cá nhân quá cao và quên đi một ý nghĩa nhân văn của cộng đồng, xã hội. Tiếng vỗ tay có thể là rất vô tình. Mà đã là vô tình thì không được trách, nhưng con người từ đó sẽ trở nên ích kỷ và cá nhân hơn. Khi lợi ích của mình bị xâm phạm thì mình phải đòi cho bằng được, cho dù nó bằng một cái giá gì, và như vậy thì chắc chắn là không nên. Ở trên thế giới, người ta dạy con người có 9 cái giá trị, đó là giá trị yêu thương, giá trị hòa bình, giá trị chia sẻ. Những giá trị đó quy định hành vi của một con người có văn hóa. Nhưng nhiều người dân dường như đã không học được những điều ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn chúng ta sẽ đồng tình với quan điểm giàu tính nhân bản của thạc sĩ tâm lý Phạm Mạnh Hà. Nếu là những người được trực tiếp tham gia phiên xử đó, chắc rằng chúng ta cũng sẽ không để bàn tay của mình tham gia ném đá người anh em bằng một tiếng vỗ tay nào. Bởi lẽ, thầy Giê-xu của chúng ta đã dạy rằng, anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đủ lượng đã dằn, đã lắc, và tràn đầy mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa trong Phúc Âm Thánh Luca đã chấm dứt chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục chia sẻ phần còn lại của bài viết của Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Học về đề tài Một Giáo hội mang tính Á Châu. Thứ Năm vừa qua, chúng ta đã nghe Giám mục Nguyễn Thái Học nói lên năm đặc điểm của công tác xây dựng xã hội trần thế của người Kitô hữu. Năm đặc điểm đó là chiều kích tâm linh, chiều kích chuyên môn, chiều kích phục vụ, chiều kích Á Châu và chiều kích đối thoại. Chúng ta đã nghe những giải thích về ba chiều kích tâm linh, chuyên môn và phục vụ. Hôm nay, chúng ta hãy nghe Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Học giải thích tiếp về hai chiều kích còn lại là chiều kích Á Châu, chiều kích đối thoại. Về chiều kích Á Châu, Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Học đã viết như sau. Nhiều người cho rằng một trong những thách đố quan trọng cho các giáo hội ở Á Châu trong thiên niên kỷ thứ ba này là làm sao đặt nổi tính Á Châu nơi niềm tin Kitô giáo. Một số người lấy làm tiếc là giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục là giáo hội tại Á Châu, mà chưa thể hiện được những nét độc sáng cần thiết của một giáo hội của Á Châu và cho Á Châu. Thách đố của thiên niên kỷ thứ ba này là làm sao thể hiện được một giáo hội có tính Á Châu. Mặc dù chưa nói lên và đưa ra những chỉ dẫn cần thiết cho hình ảnh một giáo hội của Á Châu, tông huấn giáo hội tại Á Châu đã liệt kê một số giá trị văn hóa và tôn giáo được coi là gia tài hay hồn của Á Châu. Đó là thích trầm lặng và chiêm niệm, giản dị và hài hòa, siêu thoáng, bất bạo động, cần cù lao động, có kỷ luật, sống thanh đạm, khao khát học hỏi và truy tầm minh triết, tôn trọng sự sống, từ bi với mọi loài, gần gũi thiên nhiên, hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính những người cao niên và tổ tiên, có ý thức cao về tinh thần cộng đồng. Theo tông thư, tất cả những yếu tố đó biểu lộ chiều hướng tâm linh bẩm sinh và cảm nghiệm luân lý khôn ngoan trong tâm hồn người Á Châu. Đây là trung tâm điểm, dựa trên đó hình thành ý thức ngày càng lớn mạnh về tính Á Châu. Ý nghĩa của tính Á Châu này được nhận thức và khẳng định một cách tốt nhất không phải bằng sự đối chất và đối nghịch, mà trong tinh thần bổ sung và hòa hợp. Chính trong tinh thần bổ sung và hòa hợp này mà giáo hội có thể công bố tin mừng một cách vừa trung thành với truyền thống và vừa phù hợp với hồn Á Châu. Thiết nghĩ ưu tiên hàng đầu của chúng ta trong lúc này là xác định tính Á Châu nói trên, rồi triển khai nó trong cuộc sống và biểu lộ qua niềm tin tôn giáo. Có như vậy, Kitô giáo mới có thể giới thiệu mầu nhiệm Chúa Kitô cho các dân tộc Á Châu theo mô hình văn hóa và cách thế suy tư của các dân tộc này. Và chiều kích thứ năm, chiều kích đối thoại. Sứ vụ truyền giáo hôm nay đòi hỏi giáo hội phải dấn thân đối thoại với con người thời đại, với các dân tộc, với khoa học kỹ thuật, với các nền văn hóa và các tôn giáo. Đây là một cách thế rao giảng tin mừng trong thời đại đa phức tôn giáo. Đây cũng là vấn đề hội nhập văn hóa của đức tin với hai chiều hỗ tương. Một mặt, nhiệm vụ của các tín hữu là làm sao để tin mừng thấm nhuần và chiếu sáng các nền văn hóa. Mặt khác, phải làm sao diễn tả đức tin bằng những chất liệu riêng của mỗi nền văn hóa. Một đức tin bao lâu chưa biến thành văn hóa, có nghĩa là đức tin đó chưa được đón nhận một cách trọn vẹn, chưa trở thành lương thực tinh thần và chưa có khả năng nuôi sống con người. Trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đặc biệt đặt nổi chương trình cứu độ của Thiên Chúa tại Á Châu, bởi vì Đức Kitô đã sinh ra, sống, chết và phục sinh nơi chính lục địa mênh mông này. Ngài hy vọng rằng, cũng như trong ngàn năm thứ nhất, thánh giá được cắm trên đất Âu Châu, rồi trong ngàn năm thứ hai trên đất Mỹ Châu và Phi Châu, trong ngàn năm thứ ba này, có thể thu hoạch một mùa gặt lớn về niềm tin nơi lục địa bao la và thật sống động này. Rất có thể, đây là một lời mời gọi để người Công giáo Việt Nam suy nghĩ về sứ vụ và những đóng góp đặc biệt của mình cho xã hội hôm nay và cho giáo hội Hoàng Vũ. Làm sao thích nghi những hình thức sống đạo và hiểu đạo cho phù hợp với tâm trạng và nhu cầu của con người hôm nay, đặc biệt của giới trẻ? Làm sao tiếp thu ưu điểm của khoa học kỹ thuật và kinh tế thị trường, nhưng tránh được mặt xấu, tiêu cực và sa đọa trong nếp sống Tây Phương? Làm sao khai mở cho nhân loại một con đường mới, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và kỹ thuật với chiều sâu tâm linh và truyền thống văn hóa? Với tư cách là người Công giáo Việt Nam, chúng ta có thể đóng góp được những gì để trả lời cho những khát vọng tâm linh của con người hiện tại? Để có thể trả lời cho những thách đố của thời đại, giáo hội cần có một chuyển hướng đặc biệt về tâm thức và cơ cấu tổ chức, ngõ hầu tín nhiệm và trao nhiều trách nhiệm hơn nữa cho giáo dân, đặc biệt tận dụng sự đóng góp quý báu của nữ giới. Do bí tích thánh tẩy, thêm sức và ơn gọi riêng biệt, tất cả các giáo dân là thừa sai, và địa bàn hoạt động tông đồ của họ là thế giới phức tạp và rộng lớn, bao gồm lĩnh vực chính trị, kinh tế, kỹ thuật, giáo dục, truyền thông, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật và thể thao. Trong nhiều nước Á Châu, đông đảo giáo dân đã phục vụ như những thừa sai đích thực và tiếp xúc với những bạn bè Á Châu, những người chưa hề có dịp tiếp xúc với các linh mục hoặc tu sĩ. Đối với nhiều giáo hội tại Á Châu, đây là một tiến trình nhiêu khê và dài hơi, đòi hỏi rất nhiều cố gắng và thời gian. Chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng công nhận rằng, để làm chứng cho Đức Kitô trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội, người giáo hữu có thể đóng một vai trò duy nhất trong việc tranh đấu chống lại bất công và áp bức. Và để thực hiện được điều đó, họ phải được huấn luyện một cách tương xứng. Về điểm này, tôi tán đồng đề nghị của các nghị phụ nhằm thiết lập ở cấp giáo phận hay quốc gia những trung tâm đào tạo giáo dân, ngõ hầu chuẩn bị người giáo dân đảm nhận công tác thừa sai của họ như những chứng nhân của Chúa Kitô trong Á Châu hôm nay. Trong một mức độ nào đó, chúng ta có thể quả quyết là tương lai của giáo hội tại Á Châu lệ thuộc rất nhiều ở việc đào tạo tầng lớp giáo dân trưởng thành và hăng say dấn thân theo tinh thần của tín mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa chia sẻ với nhau bài viết của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Học về một giáo hội mang tính Á Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua, toàn thể giáo hội long trọng cử hành lễ kính nhớ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Mẹ được ơn đặc biệt cao trọng ấy là do quyền năng Thiên Chúa ban cho mẹ và chọn mẹ làm mẹ đứng cứu thế. Đồng thời qua mẹ, Thiên Chúa muốn thi ân giáng phúc ơn lành của Ngài cho chúng ta. Và mẹ vinh dự được Chúa tuyển chọn làm sứ giả phân phát ơn lành của Thiên Chúa cho con người. Trong vai trò ấy, mẹ đã tỏ hiện nơi này nơi kia trên thế giới để cứu giúp hộ phù chúng ta là những con cái lầm than khốn cực của mẹ. Hôm nay, chúng ta kính nhớ một vị thánh mà ơn gọi của Ngài là loan truyền sứ điệp của mẹ cho con người. Thánh Gioa Diego là người thổ dân xứ Mẹ Tây Cơ, sinh sống bằng nghề săn bắn, làm rẫy và lao công. Mỗi buổi sáng, Ngài thức dậy thật sớm, đi bộ khoảng 15 dặm, tham dự thánh lễ tại thành phố Mexico. Sáng ngày 9 tháng 12, như thường lệ, khi đi ngang qua đồi Tape Giác, thì nghe được một điệu nhạc thật du dương và nhìn thấy một đám mây thật rạng rỡ bao quanh một chiếc cầu vòng ngũ sắc. Một tiếng đàn bà dịu dàng gọi từ trên đỉnh đồi. Juan Diego nhìn lên thì thấy một bà trẻ đẹp, xinh xắn trong y phục của một bà hoàng. Bà ấy xưng là Trinh Nữ Maria và muốn Diego trình bày với Đức Giám Mục là bà muốn xây một thánh đường trên ngọn núi này. Bà nói: "Ta muốn có một nhà thờ trên ngọn đồi này, để từ nơi đó ta ban phát tình yêu thương, lòng thương xót, giúp đỡ và bảo bọc như một người mẹ nhân lành, để lắng nghe lời than vãn, khóc than, mà thoa dịu những nỗi ê chề đau đớn của con cái." Đức Giám Mục tỏ vẻ nghi ngờ, nên khiến Diego đưa ra bằng chứng về bà mà Diego nhìn thấy. Trước khi Diego trở lại để gặp Đức Bà, thì được tin ông chú Ngài đang đau nặng sắp chết. Trong cơn hoảng hốt khi đi tìm linh mục sức dầu, Ngài quên mất cuộc hẹn với Đức Mẹ. Nhưng Đức Mẹ lại đi gặp Diego giữa đường và báo cho Ngài biết là chú Ngài đã lành bệnh. Đức Mẹ bảo Diego hãy leo lên đỉnh đồi, chỗ mà Đức Mẹ đã hiện ra. Juan Diego kinh ngạc, sửng sốt, nhìn thấy những bông hoa rực rỡ giữa đám đất lạnh lẽo và cằn cỗi. Ngài liền hái một số bông hoa giấu trong áo choàng của mình và lập tức đem đến cho Đức Giám Mục làm bằng chứng. Ngài kể lại sự việc đã xảy ra và mở chiếc áo choàng ra. Những bông hoa rơi xuống đất, đó là những bông hoa hồng xứ Tây Ban Nha. Những bông hoa ấy không hề có trong xứ Mexico. Đức Giám Mục càng sửng sốt hơn khi nhìn hình ảnh Đức Mẹ in rạng rỡ trên chiếc áo choàng của Juan Diego. Thời gian sau đó, một ngôi thánh đường được xây cất trên đỉnh đồi chỗ Đức Mẹ đã hiện ra, và từ đó có hàng vạn người đã trở lại theo đạo Công giáo. Và Đức Mẹ Guadalupe được tuyên xưng là bộ mạng của châu Mỹ. Thánh João Diogo qua đời ngày 30 tháng 5 năm 1548, hưởng thọ 74 tuổi. Ngày 31 tháng 7 năm 2002, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh để giáo hữu noi gương trung tín và khiêm nhường của ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh João Diogo là một thanh niên chân chất, quê mùa, nhưng đã được mẹ chọn để loan báo sứ điệp của mẹ hay sự mặc khải của mẹ cho mọi người. Thánh Diogo cũng như tất cả những vị thánh khác mà mẹ chọn để mặc khải cho, như Bernadette ở Lộ Đức, các trẻ em Lucia, Francisco, Giacinta ở Fatima, đều là những con người hèn kém, nhỏ bé, ít học. Chính điều này cho thấy đường lối của Thiên Chúa và của mẹ là lưu tâm đến những con người thấp kém, khiêm nhu. Lời Kinh Magnificat nhắc nhở chúng ta, Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Điều này cũng là niềm hy vọng và cậy trông của những người nhìn nhận mình không là gì trước mặt Chúa. Để rồi, nhờ sự nhìn nhận khiêm tốn này, Thiên Chúa sẽ thực hiện những kế hoạch lớn lao trên cuộc đời của họ. Kế hoạch lớn lao mà mẹ muốn trao cho Thánh Diogo mà chúng ta có thể nhận ra, đó là làm cho nhiều người tin vào Chúa và xin gia nhập Kitô giáo. Thiên Chúa và mẹ Maria cũng đang mong đợi nơi mỗi người chúng ta thực hiện kế hoạch này, nơi cuộc sống của chúng ta, trong môi trường của chúng ta, bằng đời sống bác ái, khiêm nhu, bằng sự trung tín với ơn gọi Kitô hữu, là chúng ta đang rao giảng một Thiên Chúa sống động cho những ai đang chất vấn niềm hy vọng của chúng ta. Học nơi cuộc đời của Thánh Diogo, chúng ta cũng trở nên nhỏ bé, khiêm nhu để Chúa và mẹ thực hiện chương trình của Ngài. Lạy Chúa, vì con nhỏ bé, nên con xin yêu Ngài bằng sự nhỏ bé của con. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết yêu các công việc âm thầm mỗi ngày, đó là các bổn phận mà con làm vì yêu mến. Xin giúp con biết yêu các hy sinh mỗi ngày, vui nhận thánh giá tuy nhỏ bé nhưng làm tim con đau đớn. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ, đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực, sung sướng nương tựa vào duy nhất một mình Chúa. Xin giúp con can đảm chọn những gì giúp con nên bé nhỏ hơn, nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con suy nghĩ về con đường khiêm hạ và bé nhỏ mà Chúa đã đi mỗi khi con bị cám dỗ về sự tự cao. Ước gì con là bạn của Chúa từ Bethlehem đến núi Sọ và được ở bên Chúa trong nước trời. Amen.
Chui ngày gian khó đêm sầu lo đường phong ba xin mẹ dẫn con qua từng phút giây tình mẹ vẫn đong đầy là niềm hăng say thôi thúc con đi hoài đến quê trời gặp được Chúa ngôi hai đời sống có mẹ vui biết bao mẹ tặng cho dòng suối ngọt ngào, nguyện ước mỗi ngày một cánh hoa dâng lên mẹ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.